Cốt tủy của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật và đâu cũng đều là Phật qua hạnh của Thường Bất Kinh Bồ Tát. Đồng thời Kinh cũng dạy rằng toàn vọng tức chân và toàn chân tức vọng. Nghĩa là ngay nơi cái vọng cũng chính là cái chân thật. Bởi vì tướng của nó là giả nhưng tánh của nó là Phật, thường trụ khắp mười phương. Huân tập ở chỗ này, hành giả sẽ thấy được đâu đâu cũng là Phật. Sở dĩ mà kinh nói thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Niệm một câu hồng danh chính là niệm A Di Đà Phật, cũng chính là huân tập để thể nhận sâu sắc chính mình cũng có tánh Phật và thấy đâu đâu cũng là A-di-đà Phật. Tức là từ đó, từng câu hồng danh A-di-đà Phật, hành giả nhận ra tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, mà sống thực với nó. Đây chính là bản ý thuần nhất của Kinh Pháp Hoa vậy. Tâm yếu của chư Phật. Chư Phật trong ba đời thị hiện ở đời, cứu vớt chúng sinh. Chỉ một việc duy nhất là muốn cho tất cả chúng sinh đều trở về với cái chân tâm bản tánh của mình. Đức Thích Ca Mâu Ni 45 năm hoằng pháp cũng chỉ là một đại sĩ nhân duyên, không ngoài tâm yếu cao cả bậc nhất này. Khi hành giả niệm một câu hồng danh là một niệm nhớ và trở về với cái bản tâm hằng giác. Cứ một niệm nhớ, hai niệm nhớ, tức là một niệm trở về, hai niệm trở về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đây chính là tâm yếu của ba đời mười phương chư Phật vậy. Chỉ nam của Bồ Tát Đạo. Chỉ nam tức là phương hướng, đường lối, chỉ đạo mà một vị Bồ Tát theo đó tu hành để đi tới chỗ thành tựu đạo nghiệp. Đối với sự nghiệp tu đạo của một vị Bồ Tát thì chỉ nam tức là những cách thức, những phương pháp. Nói chung là pháp thức để cho Bồ Tát đó biết được mình phải làm gì, tu hạnh gì để có thể thành Phật. Chủ yếu cho chỉ nam Bồ Tát Đạo ưu tiên là phải nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Người tu mà nhận ra cái chân tâm bản tánh mới gọi là người tu liễu nghĩa. Nếu không nhận ra chỗ thiết yếu này mà tu thì cũng giống như một người đi trong đêm tối, đi mà chẳng có phương hướng, chẳng biết đường lối, chẳng có mục đích rõ ràng. Phải chăng tu như thế chỉ là tu mù, không đi tới một cùng đích nào cả? Người niệm Phật từng niệm bám chặt với danh hiệu A-di-đà Phật là từng niệm trở về thẳng với cái bản tâm của mình, không sao lãng, không lui sụp. Mỗi câu hiệu A-di-đà Phật là đốt sáng bóng tối đã trùm phủ tâm mình từ bao kiếp lâu xa. Mỗi câu hiệu A-di-đà Phật là đánh thức một giấc mê miên viễn hướng về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đây chính là chỉ nam tuyệt hảo và chính xác nhất để thực hiện con đường Bồ Tát Đạo. Tiến trình 4. 10 điều thiết yếu cho người niệm Phật. Trước khi đi tới chỗ hạ thủ công phu niệm Phật, có 10 điều thiết yếu mà người niệm Phật phải nắm cho thật vững. Tiết phẩm theo pháp môn Tịnh Độ, sư bà Hải Triệu Âm biên soạn, trang 63-85. Niệm Phật phải quyết vì thoát ly sinh tử. Khổ là cửa ngõ tam giới, ra khỏi ba cõi cũng từ cửa này. Vì từ chúng nhận ra cái bản chất hư vọng, không thật và vô thường của cái khổ mà tỉnh giác. Sở dĩ từ đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đầu tiên chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển bằng bài pháp Tứ Đế. Trong bài pháp này, Đức Phật minh xác cũng như dạy cho năm anh em A Nhã Kiều Trần Như thế nào là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, khổ có thể diệt và đâu là con đường diệt tận khổ. Triển khai tiến trình của con đường diệt khổ, Đức Phật đã mở ra chủng chủng pháp môn nhằm đưa chúng sinh ra khỏi trạng huống kịch khổ của luân hồi sinh tử. Có thấy được tường tận cũng như kinh nghiệm bằng nước mắt những nỗi thống khổ ở kiếp người trong hiện tại và những đọa lạc trong quá khứ, vị lai, ta mới mạnh mẽ cầu mau giải thoát để ra khỏi nhà lửa ba cõi. Bằng không, cứ buông lung chạy theo sát đạo dâm vọng thì nhất định rơi vào đường ác, khổ đau vĩnh kiếp. Do đó, nếu đem công đức niệm Phật mà cầu phước báo trời người thì chẳng khác nào như đứa trẻ khờ khạo đem châu báu đổi lấy một viên kẹo. Đọc sự tích các bậc cao tăng đã thấy Đại Pháp Sư Pháp Vân vì tham lợi dưỡng sản Phật Pháp khiến kiếp sau đọa làm thân châu. Ngài Hải Ấn chuyển sanh làm con gái cho nhà thế chủ. Ngài Mặc Sơn một bậc phi phàm mà trở lại kiếp sau khù khờ ghét người tu niệm. Một ni cô tụng pháp hoa 30 năm, kiếp sau làm ca kỹ, tiếng hay, sắc đẹp, miệng thoảng bay ra mùi thơm hoa sen. Những ai ỷ mình cao minh, nói pháp lý huyền, không siêng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, phải nên lưu tâm lắm vậy. Điều thứ hai là phải phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác tỉnh. Phát tâm Bồ Đề là cầu quả giác ngộ của Phật. Người tu hành phải có chỉ nam, có mục tiêu là trở về bản giác và cầu thành Phật. Niệm Phật cầu vãng sanh là cốt để thành Phật. Hàng ngày phải tự tỉnh ra, biết thân cơm gạo là đất nước gió lửa, là máu biến hóa giả dối. Chết đi, tan rã, trở về với cát bụi, trả về cho đất. Tâm thức cũng chỉ là vô minh chấp ngã, chấp pháp. Một khi thấy được bản chất giả huyễn, ảo ảnh, không thật của các pháp, đồng thời cũng rõ biết thân vọng, tâm vọng, cảnh vọng, và nhận ra pháp thân hay chân tâm thường trụ, mà hết lòng vui cầu phát tâm Bồ Đề. Trên cầu vô thượng Bồ Đề, dưới hóa độ chúng sinh. Phải luôn nhớ rằng đường giải thoát tuy lắm gian nan, nhưng mỗi bước đi về ánh sáng, con đường luân hồi hấp dẫn, tạm vui vì hợp với ngã si, nhưng mỗi bước đi về bóng tối, đi về cảnh khổ vô biên. Kinh A Di Đà dạy, không thể dùng chút ít thiện căn phước đức mà được sanh về cõi an lạc. Do đó, riêng đối với người niệm Phật, nhiều thiện căn không chi hơn phát tâm Bồ Đề, và nhiều phước đức không chi hơn niệm Phật. Giữ chắc hai nhân duyên này, tức nhân thiện căn, duyên phước đức, quyết định vãng sanh. Điều thứ ba, dứt lòng nghi, tức tin sâu. Lòng tin là cửa vào tịnh độ. Người niệm Phật phải tin chắc niệm Phật quyết định vãng sanh. Không nên nghĩ mình phước bạc nghiệp dày, khó mong được về cõi Phật. Niệm Phật chính là căn lành và phước đức. trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: chúng sanh nào nghe danh hiệu Phật A Di Đà, một niệm vui mừng, được lợi ích lớn, phước đức vô lượng. Lại vậy, được nghe kinh này dù phải trải qua đống lửa lớn cũng nên đi. Quán kinh cũng vậy, dù đủ 10 ác, 5 nghịch, lâm chung tướng địa ngục đã hiện tiền, nếu chí thành niệm Phật 10 câu, liền được Phật hiện thân tiếp dẫn về Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư khen pháp môn niệm Phật đặc sắc, không pháp môn nào bằng. Thượng căn nhất tâm bất loạn, chính vào tam muội. Kẻ cực hạ chỉ dùng lòng tin, nhất tâm 10 niệm cũng thành công bất thoái. Khi ta niệm Phật, nguyện lực quang minh, Phật âm thầm nhất thọ, nghiệp lực lắng chìm, tâm lực hiển nhiên, ánh sáng tự tâm giao tiếp với quang minh Phật, thấy được hảo tướng. Nhờ hai năng lực, tự tâm thanh tịnh, triệt để tinh sâu nguyện thiết, tức là tự lực, và sức nhất thọ tiếp dẫn, tức là tha lực, người tu nỗ lực dụng công niệm Phật, dù chưa có thần thông, vẫn được vãng sanh tịnh độ. Điều thứ tư, nguyện phải thiết. Nguyện thiết là động lực chính để thoát ly cõi ta bà đầy chướng duyên khổ lụy, để sanh về cõi thanh tịnh trang nghiêm, viên mãn chí nguyện tự giác giác tha. Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, tín nguyện bền chắc, lâm chung chỉ xưng danh hiệu 10 niệm cho đến 1 niệm cũng quyết định vãng sanh. Trái lại, dù không hành trì vững như vách sắt, tường đồng, mà kém phần tín nguyện, thì kết quả chỉ hưởng phước báo cõi người có trời mà thôi. Điều thứ năm, hạnh phải tinh chuyên. Lúc lâm chung, tứ đại tăng rã đau đớn không cùng, ai dám chắc rằng mình không điên đảo. Nếu bình thời buông lung biến nhát, không tinh chuyên dụng công niệm Phật, đến lúc chết bốn đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm khổ não mê loạn, còn e niệm Phật một câu không nổi, huống chi 10 niệm. Nếu chí nguyện cầu vãng sanh, phải khẩn thiết tinh chuyên niệm Phật, miên miên mật mật, chớ có lơ là, lỡ rơi vào đường dữ, rớt vào các đọa xứ, có hối hận cũng không kịp. Hành mà không tinh chuyên cũng ví như thuyền tuy có lái mà không chèo, làm sao tới nơi? Như lửa cháy đầu mà không gấp cứu thì làm sao thoát cháy? Điều thứ sáu, đoạn tuyệt phiền não. Niệm là từ tâm mà niệm, có sạch phiền não, diệu tâm viên giác mới khai thông. Sáu chữ hoặc bốn chữ hồng danh, từ tâm phát ra mới gồm đủ phước huệ. Phiền não do ba độc tham sân si sinh khởi, ba nghiệp thân ngữ ý đua nhau vào đường ác. Người niệm Phật phải rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn, phải biết tỉnh giác, phải biết nhẫn đối trước các pháp mà từng bước chế ngự ba độc, đem tâm từ bi mà hành xử trong cuộc sống, không xem lỗi người, biết xét lỗi mình. Mỗi lần lầm lỗi xảy ra đều phải tự trách mình rồi chí thành sám hối, sửa sai, một lòng khoan dung, không gây oán thù, không tranh cãi. Đồng thời dù tu tới cảnh giới nhất tâm, có thấy hoa sen báu, thấy Phật Bồ Tát hiện thân, cũng biết đây là nhân lành, cảm quả lành, giữ tâm an nhiên không động, không tham trước, cũng không phủ nhận, mới gọi là liễu ngộ lý tạng tâm, như thật không mà bất không. Người niệm Phật phải giữ sạch vạn duyên, dốc lòng niệm Phật không gián đoạn, nhiếp tất cả các căn, không cần một phương tiện nào khác, cũng có thể ngộ được cái bản tâm, thành tựu vãng sanh viên mãn. Điều thứ bảy, cầu chứng nghiệm. Về điểm này, niệm Phật tới chỗ thuần thục, một tâm không loạn, sẽ được thấy thánh cảnh. Nhưng chỗ này, người niệm Phật không nên mơ tưởng, ước ao, mong cầu. Nên giữ tâm điềm tĩnh không sao động. Lâu ngày niệm lực thanh tịnh, cảm ứng đạo giao nhất định có phần. Nếu để lòng mong ước, vọng tưởng mà có thể thừa cơ nhập tâm phá hoại. Người niệm Phật cốt phải giữ vững lòng tin, không tham cầu, giữ tâm an nhiên, điềm tĩnh là nhân tố tối thiết để bảo đảm cho sự thành tựu vãng sanh. Cuốn quyển Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ Tát Mã Minh khuyên rằng: Cõi ta bà phiền não can cường, khó vững chánh tín, đường tu nhiều hiểm nạn chiến duyên. Nếu chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, sẽ được về cực lạc ở phương Tây. Thấy Phật nghe pháp không thoái chuyển, quyết định vào chánh định tự. Điều thứ 8, bền lâu không gián đoạn. Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu chuyên chí nhất tâm. Niệm Phật mới là môn thoát sinh tử trong một đời. Tịnh độ là pháp đại thừa viên đốn. Đại thừa vì lấy niệm Phật làm nhân, cầu quả vị toàn giác. Viên vì môn này nhất cả năm tông tám giáo. Đốn vì đưa phàm phu lên ngôi bất thoái, đem sơ học lên thẳng vô thượng bồ đề. Con đường tắt giản dị mau lẹ này, chư Phật được khen ngợi. Các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều phát nguyện vãng sanh. Cho nên cứ bền lòng theo pháp môn này, vãng sanh bất thoái, quyết định thành tựu. Tinh chuyên bền bỉ với một ý chí kiên cường, niệm Phật đúng cách, không luống uổng công phu. Người niệm Phật luôn nhớ bốn khổ sanh già bệnh chết, và mạng người vô thường chỉ trong hơi thở mà cần gấp rút thoát ly. Hai nguyên tắc tinh chuyên và bền chí phải được triệt để áp dụng. Đừng để duyên đời trói buộc, nhìn thấu cái bản chất của vạn pháp mà buông bỏ, xả ly, rốt ráo. Thương mình thương người mà quyết chí niệm Phật cầu vãng sanh. Thương mình không phải là thương cái thân cơm gạo hư vọng này, mà thương mình vì đôi chân mệt mỏi đã môn kiếp trầm luân, khổ đau triền miên trong luân hồi sinh tử. Cần phải gấp cứu mình như cứu lửa cháy đầu, để sự cứu vớt kẻ khác cùng thoát ra khỏi biển khổ vô minh. Bước cần yếu nhất là người niệm Phật phải tự thiết lập cho mình một thời khóa nhất định. Đi đứng nằm ngồi, ngày đêm hằng niệm. Niệm niệm nối tiếp, giữ cho tương tục không gián đoạn. Đừng để buồn vui thương ghét hay giận hờn não loạn tâm mình cho đến lúc tinh thuần. Khi niệm, cốt phải để tâm lắng nghe tiếng niệm rõ ràng, không nhanh không chậm. Từng tiếng, từng niệm không xen tạp, không lộn lạo, hòa nhịp với hơi thở, lâu ngày thấy an lạc. Đây là bước cơ bản để đi tới chỗ niệm niệm tương tục. Càng lâu xa, càng tiến gần tới kết quả tốt, quyết định vãng sanh có phần. Trong ngoặc, một cẩm nang về nghi thức dành cho một thời khóa niệm Phật. Nếu đủ duyên, sẽ được in và ấn tống trong một ngày gần đây. Tuy nhiên, đối với người quá nhiều bận rộn, từ vân sám chủ y theo hạ phẩm hạ sanh của kinh Quán Vô Lượng Thọ mà chế ra nghi thức niệm Phật như sau. Niệm Phật bằng hơi thở, mấy niệm tùy sức ngắn dài, mượn hơi thở để nhất tâm. Niệm xong 10 hơi, đọc bài kệ hồi hướng. Đọc xong, lễ Phật ba lạy. Đây là một bài kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Cứ như thế mà các duyên huân tập lâu dài, hoặc cho tới lúc mà người niệm cảm thấy như hơi thở và câu hiệu Phật hòa nhịp hay quyện vào nhau trong một trạng thái thoải mái và an lạc. Cần nhất là phải lắng nghe từng tiếng niệm một, nên phải niệm cho rành rõ. Đó là đã có một bước tiến khả quan. Về sau, dần dần vũ lần vạn duyên sẽ có được một cơ sở vững vàng để bắt đầu hạ thủ công phu. Cách niệm Phật theo hơi thở thật ra tùy theo điều kiện của mỗi người mà uyển chuyển thực hành cho thích hợp, miễn thấy có an lạc là được. Có thể áp dụng cách thức như sau. Cho người có hơi thở ngắn, thở vào niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở ra niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là xong một hơi thở, cứ tiếp tục cho đến đủ 10 hơi. Còn đối với người có hơi thở dài thì có thể niệm theo bao nhiêu tùy ý, như thở vào 5 niệm, thở ra 5 niệm hay nhiều hơn. Cốt giữ cho sự dũng công, tiến hành nhịp nhàng, không câu thúc, không dồn dập. Nhớ là làm thế nào đừng để cho tâm chạy quá nhiều theo hơi thở vào ra. Phải huân tập để tâm lắng nghe từng niệm, từng tiếng cho rành rõ. Thực ra đây là cách mà lúc sơ khởi, người niệm Phật cần phải nỗ lực huân tập sẽ có kết quả đáng kể. Chỗ này, nếu quý thiện hữu tri thức có phương pháp nào hoặc ý kiến nào hay, xin hoan hỷ bổ túc để tất cả chúng ta là những pháp lữ cùng áp dụng tu tập, cùng lợi lạc. Khi mà tuổi đã bắt đầu bước vào một ngõ rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, cốt sao tạo điều kiện cho tâm của mỗi chúng ta được an nhiên, điềm tĩnh, không động. Khi mà thời gian để chúng ta bước lần qua 4 bức tường bất khả di là sinh, lão, bệnh, tử. Điều thứ 9 là an nhẫn, chứng duyên. Chứng duyên có 3: phiền não chứng, nghiệp chứng và báo chứng. Không phải do tu hành mà phát sinh chứng nặng. Đây là sức chuyển nghiệp. Chuyển có báo nặng thành nhẹ, chuyển có báo nhiều đời sau thành báo một đời hiện tại. Ngài Giới Hiền, một luận sư nổi tiếng Ấn Độ, mỗi ngày chịu một cơn bệnh như có nhiều lưỡi gươm đâm chém vào thân. Trải 2 năm mới hết. Đó là nhờ chí tâm tu hành và hoằng dương Phật Pháp nên tiêu nghiệp địa ngục, sanh về cõi trời Đâu Xuất. Lại như Ngô Mao do nhiều kiếp sát sanh, đáng lẽ đọa 7 kiếp làm heo. Nhờ trường trai niệm Phật nên mãn thọ bị giặc đâm 7 nhát. Trả nghiệp 1 lần xong được vãng sanh. Đây gọi là dồn nghiệp. Có người càng tu tham sân càng mạnh. Pháp Tướng Tông giải nghĩa, đây là sức phản ứng của chủng tử nghiệp. Như một khu rừng rậm nhiều thú dữ, nếu nay đốn cây thì các loài thú chạy ra. Người tu cần phải tùy duyên, uyển chuyển, nhẫn nại, lập chí bền lâu, tùy hoàn cảnh mà tiến tu. Cứ như thế bền lâu cũng thành công. Đạt Ma Tổ Sư dạy cho chúng ta 4 hạnh làm phương châm tiến đạo. Thứ nhất, báo oán hạnh. Oan trái tích lũy trong lịch kiếp luân hồi. Oan khi muốn dứt phải ăn nhẫn sám hối, cố gắng tu hành thêm. Thứ hai, tùy duyên hạnh. Thuận duyên, nghịch duyên, sang giàu, nghèo hèn, phước họa, thịnh suy đều tuần nghiệp phát hiện. Giàu không kêu, bần cùng không buồn tuổi, tập giữ tâm hằng sáng suốt, bình tĩnh đối trước các duyên. Thứ ba, xứng pháp hạnh. Bị trần cảnh cướp đoạt lôi cuốn thì pháp thân tội mạng không còn. Ai thường trụ nơi câu niệm Phật thì đất tâm lần lần lặng yên, sáng suốt, cảm thông với Phật. thứ tư, vô sở cầu hạnh. Có trí tuệ, biết vạn pháp như huyễn, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, chẳng chi chân thật. Các pháp thế gian có chi là bền chặt, tất cả đều là tương đối, hư vọng, vô thường, không thật. Cầu pháp thế gian giống như bắt bóng trong gương, như mò trăng đáy nước. Biết rõ bản chất đích thực của vạn pháp, không mong cầu mà hằng tỉnh giác, giữ tâm bình thản trước mọi chướng duyên. Bậc trí lực chẳng những không ngại chướng duyên mà còn mượn chướng duyên để tiến tu. Điều thứ 10, dự bị lúc lâm chung. Người niệm Phật lúc bình thời phải gần gũi với bạn đồng đạo để được khuyến tấn nhau trên đường tu, và mong được trợ niệm khi bệnh nặng hay lúc lâm sàng. Lúc lâm chung, thần lực yếu kém, thân thể đau đớn, tâm thức hôn mê, khó vững chánh niệm. Nếu không có hỗ trợ, dễ bị nghiệp lưu chuyển, luống uổng công phu một đời. Khi thấy mình suy yếu, phải sắp đặt hậu sự và chuẩn bị tinh thần. Sắp đặt hậu sự như sau: giao phó mọi việc cho con cháu hoặc người thân để được rảnh sang niệm Phật. Dặn dò quyến thuộc khi mình đau nặng hoặc sắp chết, không ai được khóc lóc hoặc lộ vẻ thảm sầu, chỉ bình tĩnh niệm Phật, hỗ trợ sự vãng sanh. Đó là tình thương chân thật. Dự bị về tinh thần, dốc lòng chỉ là một bề giải thoát. Có tiền của cũng như thân tình đều là duyên giả tạm. Sống tùy cảnh huyễn, chết rũ sạch không. Phải biết tường tận rằng nếu bận lòng vướng víu, có khi phải đọa làm chó giữ nhà hoặc làm các thú vật trong nhà, vì tình quyến luyến chưa dứt mà nghiệp làm người đã hết. Nhiều người lúc chết khó khăn, mắt đành phải nhắm mà lòng vẫn xe thắt chưa yên. Kinh Hiền Ngu kể chuyện vợ một người lái buôn tự luyến tiếc mặt mũi xinh đẹp của mình, chết làm con giòi bò quanh trên mặt. Người tu hằng ngày phải tĩnh tâm quán xét, dứt trừ lòng tham gốc ái, nhất tâm niệm Phật, khi bỏ báo thân đi về với Phật. Lúc bình thời sống thật thà giản dị, thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, giữ tâm bình đẳng, biết nhẫn đối trước các duyên. Hằng ngày phải thực hành hạnh buông bỏ, tức là không chấp trước, buông bỏ rốt ráo những hoạt động sân tử, và hạnh ban vui cứu khổ, tức hạnh từ bi hỷ xả. Bố thí tài lẫn pháp, trì giới tinh nghiêm, và năng sám hối những tội lỗi đã làm trong hiện tại và trong vô lượng kiếp. Phải gắng sức học Phật để tuệ được khai, thấy rõ thật tướng các pháp mà làm chủ tâm thức. Lão thật tinh chuyên và khẩn thiết niệm Phật như cứu lửa cháy đầu. Phải nhớ rằng nhất tâm bất loạn chỉ là hạn kỳ, còn vãng sanh mây là mục đích. Cho nên muốn thành tựu vãng sanh, trước tiên người niệm Phật phải bền chí dụng công cho niệm niệm được tương tục, cốt sao cho từng niệm thẳng quay về với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đồng thời một lòng cầu vãng sanh tịnh độ. Nhắc nhở người ở lại. Người ở lại phải biết rằng người sắp chết thân thể bị bức bách, khổ đau không xiết, cho nên phải nhớ kỹ. Nếu bị di động, rờ chạm, tắm rửa, làm tăng đau khổ, dễ sanh lòng giận tức, liền đọa vào đường ác. Người trợ niệm nên để yên, cứ lớn tiếng niệm Phật, thỉnh tưởng Phật cho người bệnh thấy. Nên nhớ, người bệnh cần thanh khí, chớ có đông người xứng quanh làm ngợp. Người yếu rất sợ nghe tiếng chuông, tiếng khánh chát chúa đinh tai, chỉ nên luân phiên niệm Phật liên tục, lớn tiếng và rõ ràng, tránh làm xảy ra những việc khiến người lâm chung nổi sân. Điều này nếu xảy ra thì quá đáng thương cho người lâm chung, vì lòng sân giận mà bị đọa vào đường ác. Vua A Dục một đời phước đức, xây dựng không biết bao nhiêu kiển chùa, dựng không biết bao nhiêu trụ đá ở khắp các thánh tích tại Ấn Độ. Nhưng lúc lâm sàng, một quan cận thần đứng hầu bên cạnh, vì suốt ngày đêm mỏi mệt nên đánh rơi chiếc quạt lên mặt vua. Vua nổi sân, đứt hơi ngay sau đó, liền bị đọa là một con rắn thần. Nhờ vị hoàng tử tu đắc quả A-la-hán, nhập định, biết được cảnh giới đọa lạc của vua cha, thuyết pháp khai thị, vua liền thoát khỏi thân rắn, sinh về cõi trời. Mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội động. Dù người chết có ra chất nhơ, cũng không vội lau rửa hoặc thay đổi y phục. Không cho thăm dò, rờ đầu, rờ ngực, rờ chân, tìm nghiệm để biết sanh về cõi nào. Tò mò như thế rất có hại. Người tuy đã tắt hơi, nhưng thần thức còn biết đau đớn, tức giận. Chỉ nên cùng nhau hộ niệm ít nhất 8 tiếng đồng hồ, hay lâu hơn càng tốt. Người ở lại khi làm Phật sự, truy tiếng cho người quá vãng, nên đem công đức hồi hướng khắp chúng sanh, triệt để tránh mọi trường hợp sát sinh để lập bàn cúng tế. Chỉ nên phóng sanh, ăn chay, bố thí mà hồi hướng vãng sanh cho người quá vãng. Như thế, công đức sẽ tăng trưởng phước lợi cho vong nhân, đồng thời kẻ ở lại cũng được lợi lạc. Ngoài 10 điều thiết yếu nói trên, người viết xin nêu thêm một điều thứ 11 cũng khá quan trọng đối với hành giả khi muốn nhập thất công phu. Kính thưa quý vị, qua quá trình sau hơn 10 năm đọc kinh truyện, hầu giúp ích được phần nào phương tiện cho người cầu tu học. Khởi đầu, chúng tôi không có tên đặt và số phone để liên lạc. Kế gặp anh Tâm Kiến Chánh, đặt tên là Lotus Production. Sau Tâm Từ tự đổi cho nhóm bạn của mình là Sen Thanh đọc kinh truyện. Nhân đọc quyển Mấy Điệu Sen Thanh của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Và bây giờ, tháng 6, năm 2003, Tâm Từ lại đổi tên là Nghe Kinh Truyện, hay Nghe Kinh Truyện với Tâm Từ. Sự thay đổi này coi như là như huyễn vậy, tạm mượn danh từ để gọi tên thôi. Nay xin thông báo địa chỉ website mới www.nghekinhtruyen.com. Địa chỉ thư về Tâm Từ Association, 3902 South Alder Street, Santa Ana, California 92707, gạch nối 4907, USA. Số phone không thay đổi 714-957-5786. Ở Úc và Âu Châu, xin liên lạc Phật tử Minh Nguyên ở Melbourne. Ở Úc gọi số phone tay 0422-891-573. Ở ngoài Úc gọi số phone tay 61 422-891-573. Để thỉnh mua những CD mới, CD MP3 đã và đang được chuyển qua từ cassette tape, xin liên lạc về địa chỉ và số phone trên. Xin đa tạ. Cảm ơn, cảm ơn. Tới đây là hết CD thứ tư, 10 điều thiết yếu cho người niệm Phật trong tiến trình 4. Qua CD thứ 5, chúng ta sẽ nghe thêm điều thiết yếu thứ 11. Chuẩn bị lúc nhập thức. Và đoạn kết cho 4 tiến trình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.